Bây giờ câu hỏi này, nhóm 12 có khá hơn nhóm môn đệ ở Gioan chương 60 đến 66 không? Câu này hơi dễ, hơi bị dễ, nên chắc thì đấy câu này dễ, nhưng câu sau thì hay hơn. Chứ còn câu này các vị trời rõ mà còn hỏi gì nữa. Tại sao Đức Giêsu lại chọn anh Giuđa khi Đức Giêsu không biết, có biết không ta? Giả như thế thì sao nào? Khi ngài biết anh ấy sẽ nộp ngài. Chỗ nào ta? Chỗ nào có đó? Đúng rồi. Không biết hay là lúc biết, nhưng mà câu hỏi này, có khi câu hỏi của tôi là vô duyên chăng? Đây, thí dụ anh chị em nhìn câu 64 coi là xem có phải là tôi vì cái câu này mà tôi nghĩ cái câu hỏi này không. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu, đúng là có chữ ngay từ đầu. Ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Cái chữ ngay từ đầu chắc là vì chữ ngay từ đầu mà làm cho tôi nghĩ đấy. Đức thầy ra tôi mới đặt câu hỏi là tại sao Đức Giêsu ngay từ đầu mà ngài lại chọn anh Giuđa? Bởi vì ngài đã ngay từ đầu ngài biết anh nào nộp mà, thì tại sao lại đi chọn anh ấy? Rồi câu hỏi gì sao cũng dễ hơn. Chúa Cha có kéo anh Giuđa đến với Đức Giêsu không? Vâng, thế ở đây xin dành câu hỏi này cho người nào mà chị có sẵn sàng không ạ? Có sẵn sàng không? Chưa sẵn sàng. Có ai sẵn sàng? Có một người sẵn sàng rồi.
Thưa Cha, Chúa Cha có lôi kéo Giuđa đến với Chúa Giêsu, nhưng vì lòng tham ông ấy đã phản bội Chúa.
Vâng, nhưng mà đã hỏi câu trước nữa. Thứ nhất, bây giờ câu hỏi dễ nhất này, có ai trả lời này? Nhóm 12 có khá hơn cái nhóm môn đệ mà nằm trong câu 60 đến 66 không? Có khá hơn không ạ?
Thưa Cha, nhóm 12 là tông đồ của Chúa, yêu và tin và theo Chúa. Còn các môn đệ chỉ theo Chúa có chừng mực.
Bỏ rồi chứ chừng mực gì nữa. Cuối cùng bỏ sạch bay. Cuối cùng bỏ rồi. Ít nhất là cái nhóm này, không biết nhóm khác là sao. Rồi, tức là nhóm 12 đó là nhóm kia bỏ nè. Mà anh chị em thấy không? Là Đức Giêsu có, nếu mà nói người Bắc nói là gọi là nói kháy hay là cái gì á. Anh chị em nhìn câu 67 nè. Trong khi cái nhóm môn đệ nào đó đã bỏ Đức Giêsu thì Đức Giêsu mới quay lại hỏi nhóm 12, vậy chứ anh em muốn bỏ không? Đấy, tức là cái câu hỏi này rất là lạ đấy. Cả anh em nữa, em có muốn bỏ đi sao? Và ông Simon mới nói là thưa thầy, không, chứ con không có bỏ đâu, mấy anh kia bỏ kệ người ta, còn tụi con ở lại. Bỏ thầy thì chúng con đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời. Đấy, chúng con tin. Anh chị em thấy không? Mấy anh kia bảo bỏ vì không tin. Còn anh Phêrô nói, chúng con tin. Chúng con biết nữa, thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy, vâng. Anh chị em ơi, có phải lúc nãy tôi đặt câu hỏi vì câu này không ta? Đức Giêsu đáp, chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ dữ. Kinh khủng quá. Ghê quá à, sao ghê quá à. Lại là quỷ dữ. Và nói rõ, Đức Giêsu nói vậy là để ám chỉ ông này nè. Đó, và chính y, Giuđa là ai? Chính là một người trong nhóm 12 sẽ nộp người. Đấy, thế bây giờ câu hỏi của tôi này, tại sao Chúa Giêsu chọn Giuđa khi ngài biết anh ấy sẽ nộp ngài? Tôi thử hỏi, không biết anh Lê Minh có thông minh không? Tức là lúc Đức Giêsu mà chọn Giuđa thì anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ là Chúa có biết là ông này đã chọn rồi, mai muốn nó nộp nè.
Dạ thưa, Chúa biết ạ. Chúa biết, thế nhưng mà Chúa vẫn chọn Giuđa để Giuđa giúp cho người hoàn tất cái sứ mệnh cứu độ của người.
tức là Chúa chọn cái ông để cho ông phản bội. Ồ ghê thiệt. Ở đây thì có nhiều người trả hỏi kia, có nhiều người. Ồ này căng.
Thưa Cha, chính Chúa Giêsu biết là Giuđa sẽ nộp ngài, nhưng mà ngài vẫn chọn để ứng nghiệm lời kinh thánh. Vì con thấy ở trong Gioan chương 13 câu 18 có câu là kẻ đã cùng chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con.
Ghê thiệt. Tức là để ứng nghiệm lời kinh thánh. Anh chị em có lật câu đó chưa? Có ai lật thì
Gioan chương 13 câu 18.
Đúng rồi, lúc Chúa Giêsu rửa chân đó. Chương 13
Câu 18.
Mà có chữ để ứng nghiệm lời kinh thánh thì tác giả có viết được không? Có viết không?
Dạ có.
Đó, đó.
Con đọc luôn ạ. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây. Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con.
Vâng, cảm ơn chị. Ủa sao có ai gì nữa? Lúc nãy có thêm người nào giơ tay nữa không ạ?
Thưa cha, theo con nghĩ thì chú chọn Giu-đa là tại vì chú muốn cứu những người phạm tội. Chú biết là Giu-đa sẽ phạm tội, nhưng mà chú muốn cứu Giu-đa, muốn Giu-đa quay trở về.
Cứu Giu-đa, tức là ý là chị là Giu-đa bây giờ đang ở trên thiên đàng đúng không nào? Đúng không? Là... Ủa sao? Ừ, có thể lắm chứ. Đây đây chị, câu ngắn ngắn coi. Đây đây đây. Tức là bây giờ chả như tôi hỏi các chị là hỏi Đức Giê-xu khi chọn Giu-đa thì có biết anh này sẽ phản bội mình không?
Biết. Biết. Con vậy nhỉ? Con có ý khác nè, không biết có đúng không? Sở dĩ Đức Giê-xu chọn Giu-đa khi Ngài biết anh ấy sẽ nộp Ngài. Thứ nhất là mầu nhiệm giữa sự biết trước của Thiên Chúa và tự do của con người. Thiên Chúa dựng nên con người, cho dù con người có phản bội Ngài, cũng như Đức Giê-xu chọn Giu-đa, mặc dù biết Giu-đa sẽ nộp Ngài, vì tôn trọng sự tự do của con người. Con người có khả năng thay đổi, Giu-đa có thể thay đổi ý định nếu ông muốn. Giu-đa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bán Chúa của ông. Vì ông là người có tự do, ông không thể biện luận, tôi phải làm việc đó vì cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Chứng minh Đức Giê-xu đã nói, đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nói đừng sinh ra thì hơn. Như vậy, dù không có việc phản bội của Giu-đa, Đức Giê-xu vẫn bước vào cuộc khổ nạn, ứng nghiệm với lời tiên tri nói về Ngài. Giu-đa đâu phải được sinh ra là một kẻ phản bội, cũng chẳng phải là một kẻ phản bội ngay tại thời điểm mà Chúa Giê-xu chọn ông. Giu-đa Iscariot, người trở thành kẻ phản bội, đó là bi kịch về quyền tự do và lòng yêu tiền bạc. Xin hết.
Cảm ơn chị. Mọi người có thấy cái sau lưng tôi có người khen hay nè. Vâng, thế ủa sao thế giờ không ai nói nữa? Sao tôi không biết là tôi cái gì ạ? Ủa sao có nhiều người vậy? Giữ thôi người thôi chứ. Để ra cho anh này nói coi xem. Rồi.
Dạ thưa cha, là con nghĩ là Chúa Giê-xu đã chọn Giu-đa Iscariot ngay từ đầu chỉ vì lòng thương, tại vì không có gì đó so sánh được lòng tin của Thiên Chúa. Cái thứ hai nữa đó là vì tại vì khi mà Hội Thánh đã xác nhận, tại vì khi mà Giu-đa hối hận và tự sát, thì khi trong cái hành động tự sát đó, thì trước lúc ông có thể tự sát đó, thì có thể ông hối hận một chút xíu. Thì chính vì cái lòng mà hối hận như vậy đó, thì có thể Thiên Chúa sẽ tha thứ cho ông. Và cũng ngay, và cái lý do thứ hai đó là Chúa Giê-xu chết tại vì bởi vì lý do là tôn giáo, chứ không phải là bởi vì lý do chính trị, hay là vì La Mã gì, đội quân La Mã gì đó. Tại vì nếu mà không có Giu-đa Chúa Giê-xu thì những người Do Thái vẫn có thể bắt giữ Chúa Giê-xu và tống đinh người. Vì khi ở bên với Giu-đa thì Chúa Giê-xu tạo ra mối quan hệ giữa người và Giu-đa, và cái đó là giống như để tạo ra tình thương của, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với Giu-đa đó.
Cảm ơn bạn.
Thì Chúa Giê-xu đã biết trước là Giu-đa sẽ phản bội Chúa ngay từ cái lúc mà Chúa tuyển. Bởi vì cái lúc mà Chúa tuyển các môn đệ là Chúa đã ra núi cầu nguyện suốt đêm, và Ngài đã chọn được Giu-đa Iscariot. Mà cha cũng có đặt câu hỏi là Chúa cha có lôi kéo Giu-đa đến Đức Giê-xu không? Thì câu Gioan 6 câu 44 nói: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa cha đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Bà tin rằng Giu-đa đến Chúa Giê-xu là có sự lôi kéo của cha. Và không phải là có những cái truyền thuyết thêm là không phải là Giu-đa đã phản bội ngay từ đầu, nhưng mà có một cái sự từ từ nó xảy ra trong cái hoàn cảnh Giu-đa là một người nam, một người miền nam ở trong cái nhóm người miền bắc. gồm các tông đồ kia, thì là tuy là Giuđa là giữ cái quyền là thủ quỹ, nhưng mà các môn đồ kia thì là như là Phêrô thì lại là có quyền quyết định là trưởng nhóm, thì có thể là Giuđa cũng có bị kỳ thị, và lần lần Giuđa cảm thấy mình bị lẻ loi, cho nên Giuđa càng ngày càng xa cách dần và đi xa,
phản bội,
xa xuống mức phản bội.
Vâng, tôi thôi bây giờ anh cô ấy cười, cô ấy thấy nhiều người giơ tay quá. Tôi cũng nghĩ, tôi sao nghĩ khác với nhiều người quá à. Thứ nhất là nếu mà tôi cứ ai mà hỏi tôi là hỏi Đức Giêsu chọn các môn đệ, thì lúc đó Đức Giêsu có cố ý chọn một anh để anh ấy phản bội mình không? Sao tôi không có trả lời là có, chị không? Đấy, là tôi nghĩ là chọn thì phải chọn người tốt nhất chứ, bình thường là chọn người tốt nhất. Và Đức Giêsu đã chọn, và nếu theo Luca đó là Đức Giêsu đã suốt đêm cầu nguyện trước khi chọn. Và người chọn trong số bao nhiêu môn đệ mới ra được 12 ông tông đồ. Và người ngài hy vọng rằng là những cái 12 chú này là ngon lắm nghe, và mai mốt họ cộng tác với mình nè, họ sẽ trở thành những cái rường cột cho cái đoàn dân mới, một cái sư giáo hội mới, nên chú chọn những người tốt nhất ạ. Đấy, thế thì lúc nãy chị Trác thì có nói đó, tức là có nhắc tôi hỏi là Thiên Chúa Cha có kéo anh Giuđa đến với Đức Giêsu để khi Đức Giêsu gọi anh Giuđa rồi anh theo? Có. Như vậy là Đức Giêsu có gọi anh Giuđa, và anh Giuđa đã đáp lời cái kéo của Cha đấy. Không ai đến được với Thầy nếu Cha không lôi kéo, vậy Giuđa được Cha lôi kéo, và anh ta đã gật đầu, và anh ta đã đi theo, và anh ta đi theo Đức Giêsu. Đấy, như vậy là có kéo. Như vậy là Giuđa được Cha kéo, và anh ta đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu gọi anh thì anh đáp lại. Như vậy mà bảo rằng ngay từ lúc đầu mà anh ấy phản, là Đức Giêsu biết rõ anh phản bội, thì không biết là cái biết ấy phải biết như thế nào. Lúc nãy có người nói chắc cái biết này vì thì Đức là Thiên Chúa thì phải biết thôi, nhưng mà cái biết nó không đụng chạm đến cái tự do. Nhưng mà tôi cứ thích Đức Giêsu như là một người bình thường. Đức Giêsu chọn người tốt nhất, và Đức Giêsu có rất nhiều mơ mộng về 12 người anh này, trong đó có Giuđa. Ngày mơ anh ấy trở nên, nếu quả thật như chị mới nói, nếu quả thật anh ấy là người giữ tiền thì đúng anh ấy là người được Đức Giêsu tin cậy. Không ai giao tiền cả nhóm cho một cái ông ấy đó, anh được tin cậy, anh được tin cậy. Thành ra tôi cũng thích cái ý của cái chị Trác lúc đấy hơn, nói hơn, mà tôi vẫn từ xưa nay tôi vẫn giảng như thế, tức là Chúa có thể chọn một người như thế, đã theo như thế, Cha kéo như thế, tốt như thế, rồi có tự do con người. Được tự do con người thì anh hư nhà sao hư ai biết được. Anh hư là khó trả lời lắm nghe, vì anh đi với Đức Giêsu anh bao nhiêu chuyện gần gũi như thế, thế mà anh ấy lại có một cái lúc nào đó anh ấy đi đến cái chỗ mà anh ấy phản bội. Mà anh chị em có biết không, cái chuyện mà anh Giuđa phản bội đó, tôi nói này tôi hy vọng tôi không có nói sai, anh Giuđa mà phản bội là một điều cực kỳ khó hiểu. Mà người Do Thái khi mà gặp một điều cực kỳ khó hiểu như thế thì lúc nãy có người đã đọc thì họ nói là chuyện này nằm trong kế hoạch của Chúa, hiểu không nào, và chuyện này như vậy là ứng nghiệm lời Chúa. Điều này tức là họ muốn, họ không có thể nào giải thích được, mà tôi cũng không giải thích được, theo biểu không có chuyện này nó kỳ cục. Bây giờ giải thích thì sao, không giải thích được, thì bảo không, nó không giải thích được, nhưng mà thật ra nó vẫn nằm trong kế hoạch của Chúa, ứng nghiệm lời này ứng nghiệm lời kia. Chị không đồng ý hả?
Con muốn chia sẻ một chút xíu về cái cách hiểu của con về sự phản bội của Giuđa. Theo cái đây là cách nghĩ chủ quan thôi, không biết đúng hay sai. Nhưng mà theo như con nghĩ là thực ra là Giuđa cũng rất là yêu Chúa. Nhưng mà trong cái ý định của ông á, khi mà ông nộp Chúa là ông muốn đưa Chúa vào chân tường. Và trong cái cách suy nghĩ của ông thì ông nghĩ rằng là ông sẽ đi cái bước đó với mục đích là Chúa sẽ phản kháng lại. Nhưng mà không, ông không có hiểu được cái con đường mà Chúa phải đi. Chứ không phải là ông không có yêu Chúa. Con nghĩ theo kiểu như vậy đó.
Vâng, vâng, cái đấy là một giải thích. Và không, đấy là một giải thích do đoán nữa. Chứ mình đâu có biết gì đâu. Trong Kinh Thánh đâu có câu nào nói về chuyện đó phải không? Toàn những câu hỏi khó không à? Hay chứ à?
Thưa cha, theo ý con á, thì con hoàn toàn đồng ý hết với ý của chị Ngọc Lan. Nhưng mà cái câu cuối cùng chị Ngọc Lan nói là ông Giu-đa chọn tiền. Thì con nghĩ là ông Giu-đa hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa. Nhưng ông bức Chúa ra tay. Ông không ngờ cái chương trình của Chúa là phải như thế. Nên thành ra không phải ông tham tiền. Nếu ông tham tiền thì cái lúc mà Chúa bị vậy thì ông cứ giữ tiền. Đây ông quăng tiền lại, ông đâu có lấy tiền. Nhưng mà ông biết là Chúa có phép. Thành ra ông nghĩ là ông khôn lõi hơn các tông đồ khác. Ông cứ lấy tiền đi rồi Chúa sẽ cho mọi người biết mặt.
Ủa sao còn ai nói nữa, sao nhiều, sao bữa nay nhiều ý dữ vậy ta? Vâng vâng, thôi cho chị nói một câu kẻo sợ chị không được nói.
Con nghĩ là ông yêu Chúa Giêsu, nhưng mà tình yêu ông dành cho Chúa Giêsu thì không mạnh bằng lòng yêu tiền bạc. Xin hết.
Cha con nghĩ là Giu-đa muốn ám hại Chúa Giêsu là tại vì Giu-đa đã bị thế gian và bóng tối của Sa-tăng nó thâm nhập vào người của ông ta, và theo những cái lời của cái kiểu mà của Kinh Thánh nói là khốn cho người nào mà đã nộp cho con người, thì là đó là Sa-tăng đã nhập vào Giu-đa.
Đúng rồi, có nói Sa-tăng gieo vào lòng Giu-đa ý định nộp người, trong Phúc Âm Luca nói như vậy đó. Thành ra nó có một cái ý như thế. Anh chị em có thấy không, cái chuyện mà Giu-đa mà nộp thầy là chuyện rất quái gở. Và như thế từ nãy giờ anh chị em nó đưa ra đủ thứ để anh chị em biết rằng giáo hội ngay từ đầu đã cố gắng để trả lời câu hỏi này. Tại sao một con người được chọn? Tại sao một con người được tra kéo? Tại sao một con người gần Giê-xu đến cỡ như thế mà có thể phản bội? Nên anh chị em thấy không, ngay từ trong cuốn Tân Ước này đã đưa ra bao nhiêu cách. Đâu đấy mà cái cách vừa rồi Sa-tăng đã gieo vào lòng ông đấy, cái ý định nộp đổ tội cho Sa-tăng. Đổ tội. Nhưng mà ông Giu-đa vẫn có tội, bởi vì cái hạt giống mà Sa-tăng đã gieo ông đã đón lấy rồi. Chứ mình cũng được gieo tùm lum ấy chứ, mà mình đâu có đón thôi chứ. Chứ ông đã đón lấy. Đấy, thành ra nhưng mà có đổ tội Sa-tăng. Lúc nãy chúng ta nói là ông này ông đã nộp như thế để ứng nghiệm lời câu nói là đứa nào ăn chung với ta đại nộn đạp đưa nó đạp ta. Họ vất vả lắm anh chị em ạ. Ngay những người đầu rất vất vả để làm sao để mà trả lời được câu này, mà có đủ cái thứ trả lời. Cái câu của cô Nhi Thanh này là một cái giả thuyết mà gần đây người ta mới nghĩ ra. Đấy, chứ còn thật ra là khó thiệt đó. Chị ông, tôi xin anh chị em đừng có cố trả lời cái này. Không trả lời được. Không trả lời được, thua. Đấy, nó hơi hơi giống như cái chuyện là có một người được Chúa kêu gọi. À, chị hiểu không? Này, tôi nói vậy là chị hơi hơi hiểu. Được Chúa kêu gọi làm giám mục. Chị bảo trời ơi, hay quá. Ôi trời ơi, cha đấy, được làm linh mục đã ngon. Được làm giám mục. Em đồng ý nhé. Rồi, thế thì đây là chuyện có thật đấy chứ. Thì giám mục đấy chị là 60 mấy tuổi ạ. Chị bảo ui hay quá trời ơi. Và giám mục ấy xin, tôi nhớ chuyện này hồi xưa, xin Đức Giáo Hoàng là cho con ra, cho con ra thì lấy cô thư ký. Thế thôi. Vậy thôi, thì cái bà đấy, bà ấy vẫn làm chung như thế ở trong văn phòng như thế, xin lấy và nói tôi không thể tiếp tục làm giám mục được. Có rất nhiều chuyện mà cái pháp người ta mà chúng ta không giải thích được, nó nguyên một con đường như thế nào. Còn con thầy nói tôi không thích nói chuyện ông Giu-đa mà bán Chúa vì tiền á. Ồ, vì tiền, trời ơi, tiền đâu có nhỉ, ông giữ tiền. Với lại ông mà mê tiền thì đời nào ông đi theo Giê-xu lâu như thế, khi theo Giê-xu là ông bỏ hết ráo rồi, đâu còn nhà cửa tiền bạc gì ơi, đâu mà tiền làm gì, mà ông cũng không vứt tiền lại đấy, thành ra tiền cũng không hay. Nhưng mà tôi cũng chịu thua ạ. Đó là một mầu nhiệm, người mầu nhiệm một con người nào đó đã dùng tự do của mình, và cuối cùng một cái ơn rất lớn mà Chúa tặng cho mình nó bị tuột đi, nó bị vỡ đi. Còn lý do thì ôi ai cứ đoán mò đoán đủ, thôi không nói nữa. Chả rồi, quá giờ đấy. Thế rồi thế là Chúa có lôi kéo như thế là anh chị em đừng quên nha, cái chữ lôi kéo có thể giải quyết được chuyện Giuđa đó. Hỏi Giuđa có được cha lôi kéo đến với Giêsu? Dạ có, nhưng mà câu anh chị em lần trước đã quên, mà có khi đấy chính là cái câu trả lời tại sao Giuđa chỉ lại. Thì trước ấy có người chỉ cho tôi chữ chỉ lại. Thiên Chúa kéo Giuđa đến với Giêsu, và không phải chỉ kéo lần đầu nha, không phải chỉ kéo lúc đi gọi mà liên tục kéo đến chứ. Ai mà vẫn ở với Giêsu là liên tục được kéo. Và người ta có thể trì lại, người ta có thể ngược lại vì lý do gì đó không biết, và đó là tự do. Tự do là gì? Là Chúa kéo tôi và tôi nói là không chịu, tôi kéo ngược, tôi kéo ngược lại đấy. Thế thì có thể ông Giuđa vì lý do gì đó mà không biết, và ông kéo ngược lại, và vì thế nên sẽ có một ngày nào đó và anh ấy không còn đến gần Giêsu được nữa, vì anh kéo mạnh quá. Và Chúa Cha nói sao mày kéo mạnh quá thì ta thua mày rồi. Đấy, thua rồi, anh này là thua. Bởi vì nếu mà Chúa kéo mạnh quá thì lại đụng cái tự do của anh ta. Chứ mà thôi nếu mà con cứ kéo ngược thì ta thì mình cũng phải chịu chứ sao vậy. Đấy, anh chị em hiểu. Và anh chị em ơi, cái chuyện Giuđa làm cho anh chị em bao nhiêu người đòi trả lời. Câu chuyện ấy là câu chuyện của từng người chúng ta. Tất cả chúng ta đều được Chúa gọi, đều được Chúa kéo, đều được Chúa sống trong ơn nghĩa Chúa, đều được đủ thứ ơn, đi nhà thờ, nhà thánh, nghe giảng, đủ thứ hết. Và thỉnh thoảng chị khám phá thấy, ủa trời, sao cái người nó kỳ vậy ta, tại sao người ta lại phạm cái tội đấy? Thế đấy, đâu có ai hiểu được. Mà cái chị ấy cũng đi lễ với mình chứ, ủa, chị cũng rửa tội, chị cũng được ơn thánh, tất cả mọi thứ chứ có cái gì khác đâu. Mà tại sao nó lại như thế? Không biết. Chị giả như giờ tôi nói đùa thôi, giả như có một cái anh công giáo nào đó mà anh ấy phạm tội giết người, giết lúc 3-4 người chẳng hạn. À, ở bên Mỹ tôi cũng được một thời gian làm cái việc tông đồ là đi thăm những phạm nhân trong trại giam, mà trại giam này là trại giam lớn chỉ dành dường như vậy, những người trọng tội trong đó là những người giết người. Và tôi luôn luôn đến để làm việc với những anh bạn đó là những người giết người. Và họ dễ thương một cách lạ lùng. Đến nỗi nhìn mặt thì không bao giờ có thể tin được là người giết người. Nhưng tại sao họ giết người thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết tôi đến và họ dễ thương lắm. Để đi qua cái nhà tù đó, bao nhiêu những cái an ninh để mà vô, để mà thăm người ta đó. Thành ra chỉ nhắc anh chị em là tại sao mà mấy người đó có đạo ấy chứ. Có đạo hết á. Mà lúc nổi điên lên làm cái súng bắn ảo ra là chết mấy người. Thì thôi vô đấy á. Và cứ ở nó biết vậy thôi. Đấy thì thưa anh chị em, chúng ta mong manh lắm ạ. Chúng ta rất nhiều ơn Chúa, nhưng chúng ta lại rất mong manh ạ. Cái ranh giới giữa đang ở với Chúa, đi theo Chúa, với cái ranh giới trở nên người phản bội như Giuđa là rất gần, rất gần. Thế nên chúng ta mới hiểu rằng cái trung tín với Chúa là nó như thế nào. Hiện nay ấy, anh chị em biết không, biết sao mà tôi đọc báo á, tôi hay thấy cái tin như thế này. À, tự nhiên có anh chàng nào đó giết nhiều người, và hay là một cái em nào đó nó cũng, và người ta luôn luôn nói, ôi em này từ trước nay là người rất tốt, em này học là rất tử tế, ở trong trường rất tử tế, từ xưa nay luôn tử tế, đây là lần đầu tiên phạm tội, là phạm tội giết người. Ta không hiểu được tại sao một người suốt như thế, tử tế như thế mà cuối cùng lại như thế. Chứ không phải là cái em này bậy bạ đâu, từ xưa này là học giỏi, ngoan ngoãn rồi đủ mọi thứ hết. Đấy, vâng, thế thôi. Thế thưa anh chị em, bây giờ đến câu mấy rồi ta?